bới rác hay trồng hoa hồng.
Có thể nói, một trong những tật xấu lớn nhất của người Việt là luôn luôn bới rác. Và bên cạnh đó, vẫn còn không ít người giữ được nét phẩm chất tốt đẹp, biết trồng hoa hồng. Ở Việt Nam, cảnh một đám đông bất kỳ tụ tập trên đường phố làm tắc nghẽn cả một đoạn đường dài không có gì là xa lạ. Hầu hết, phản xạ của những người đi qua khi bắt gặp là dừng lại, thậm chí chen lấn vào để biết xem chuyện gì đang xảy ra. Nếu chỉ xét về hiện tượng bề ngoài, chuyện đó không có gì đáng bàn. Thế nhưng, xét về bản chất sâu xa, thì hành động ấy lại trở thành biểu hiện nổi bật của bới rác. Nó thể hiện tính cách tò mò, tọc mạch. Đa số vụ việc xảy ra có tính chất giật gân. Một vụ tai nạn, một vụ đánh ghen, một vụ hỏa hoạn, vân vân. Mọi người đứng ngoài chỉ trỏ, bình phẩm, mô tả gay cấn những gì vừa được chứng kiến. Đấy chính là họ đang bới rác, cố tìm ra những điều tồi tệ để bàn luận. May mắn lắm mới có trường hợp sẵn sàng đưa người bị nạn vào bệnh viện, ra tay ngăn cản vụ đánh ghen dã man, dũng cảm cứu người trong vụ hỏa hoạn hay can đảm bảo vệ nạn nhân một vụ cướp trên xe buýt. Đã có không ít ánh mắt làm ngơ trước cảnh người đối diện bị móc túi, trước tiếng hét thất thanh của cô gái bị giật dây chuyền. Có lần, trong một phút lãng mạn, trước khoảng đất trống thoáng đãng hiếm hoi chốn Hà Thành, tôi cùng nhóm bạn đứng lại bên đường thư giãn chuyện trò. Chỉ trong vài phút, đã có không ít người đến, cùng nhìn, hỏi han, ngỡ như có chuyện quan trọng xảy ra. Khi gia đình một người gặp chuyện trắc trở, hoặc bản thân ai đó ăn cơm trước kẽn, anh ta, cô ta rất ít khi nhận được sự an ủi, mà đi đâu cũng là những ánh mắt soi mói, những lời bình luận ác ý. Chuyện từ một đồn thổi thành mười. Cũng có thể việc làm đó chỉ xuất phát từ thói quen. Có chuyện xấu thì phải xoáy sâu vào để nhấn mạnh rằng nó là xấu. Để có chuyện mà buông dưa lê lúc không có việc gì làm. Xã hội ngày nay, hiếm hơn trước những nghĩa cử cao đẹp để trồng nên những bông hoa việc tốt. Song không thể phủ nhận rằng vẫn có nhiều người tâm huyết với đời, ngày đêm cố gắng quét hết rác rưởi, thói hư tật xấu để trồng hoa hồng. Trên báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng, ta vẫn còn bắt gặp được những tấm gương dũng cảm bắt cướp, nhặt của rơi trả lại người bị mất. Trước một sự việc gây tai tiếng của đồng nghiệp, vẫn xuất hiện những tấm lòng cảm thông, chia sẻ và biết nhìn nhận những mặt tốt còn lại của họ. Nhưng trớ trêu, số người biết trồng hoa hồng có lúc trở thành đơn lẻ trong xã hội. Người ta chỉ xúm lại để xem một vụ tai nạn hay cháy nhà, chứ ít ai bỏ chút thời gian dừng lại bên đường để ngắm một bông hoa đẹp, tận hưởng chút không khí trong lành của đất trời sau cơn mưa. Cũng có người dám lớn tiếng đưa ra chính kiến bảo vệ một người bạn không hề quen thân khi họ chẳng may lầm lỡ. Nhưng những người làm được điều như thế lại thường bị gán cho là hâm hấp, là ra vẻ cao thượng. Dẫu biết rằng đó là những việc làm bình dị song đáng quý của con người. Người Việt Nam ta bới rác quá nhiều, dần dần trở thành thói quen xấu khó bỏ. Vì thế, việc chúng ta cần làm là tìm cách để vừa bới rác lại vừa trồng hoa hồng, và bới rác để mà trồng hoa hồng. Có nghĩa là người Việt tìm ra, chỉ ra thói hư tật xấu, chỉ nhằm mục đích tìm biện pháp xóa bỏ cái xấu đó đi. Mi Nga. Hiếu kỳ và bàng quan. Mới chiều hôm kia thôi, vào lúc khoảng 5 giờ 15 phút, vừa ra khỏi cổng trường, tôi chợt thấy một đám đông đang xúm đen, xúm đỏ quanh một vụ tai nạn. Nạn nhân là một phụ nữ khoảng 35 tuổi, đi một chiếc Rim. đang nằm úp sấp giữa đường, máu chảy lênh láng thành vũng. Điều đặc biệt là mặc dù đám đông vây kín vòng trong vòng ngoài, nhưng không một ai có ý định đưa người phụ nữ đó đi cấp cứu. Tôi chợt nhận thấy người phụ nữ cào tay xuống mặt đường. Thấy vậy, tôi phi xe vào, lật mặt chị ấy, cởi bỏ khẩu trang. Vẫn không một ai có ý định cùng tôi cứu giúp. Tôi bất lực gào lên, bởi một mình tôi không thể bế chị ấy lên được. Đám đông lãng dần, giãn rộng. Một vài thứ đồ đạc của chị ấy vung vãi. Có người còn lấy chân gạt ra xem như một vật đáng sợ. Tay và chiếc khăn bịt mặt của tôi dính đầy máu. Sau vài phút tôi gào lên như thế, có một cậu thanh niên lên giọng khá dè dặt. Chị quay xe đi, tôi sẽ bế chị ấy lên. Có lẽ cũng thấy hình ảnh khá khó coi khi tôi loay hoay với chiếc xe to kền, nên một anh xe ôm chạy ra, ngỏ ý chở giúp đi bệnh viện. Tôi về nhà mà lòng nặng trĩu, bởi vì hôm đó con trai tôi cũng đang bị ốm. Nếu không, tôi đã có thể ở lại bệnh viện cùng chị ấy. Nhưng điều tôi cảm thấy buồn hơn là tại sao họ lại có cách cư xử như vậy. Hiếu kỳ, tò mò, nhưng dửng dưng, vô cảm trước sự sống của đồng loại. Bây giờ có thời gian ngồi ngẫm nghĩ, tôi mới chợt nhớ lại vẻ mặt của cậu thanh niên lúc ngỏ ý giúp tôi đưa chị kia đi bệnh viện. Vẻ mặt tội nghiệp, rụt rè. Có lẽ giữa đám đông đó, hành động của chúng tôi là kỳ quặc và khác người, nên khi giúp đỡ người khác, cậu ấy cũng xấu hổ, thật buồn. Từ hôm đó trở đi, mỗi khi đi ngang qua đoạn đường này, tôi lại cảm thấy lòng chùng xuống. Tình yêu thường không chỉ bằng những lời nói suông, mà phải bằng những hành động thiết thực. Trần Kiều Trang. Phải coi luật pháp như khí trời để thở. Năm 1996, tôi làm đốc công kiêm phiên dịch cho một công ty sửa chữa tàu biển và giàn khoan ở Vũng Tàu. Một sự cố hú hồn làm tôi nhớ mãi. Lúc ấy, chúng tôi làm việc trên giàn khoan Ekabi ở mỏ Bạch Hổ. Từ chuyện an toàn lao động. Sáng hôm đó, giờ giải lao, một nhóm công nhân vào phòng ở của họ hút thuốc. Hết giờ nghỉ, cả nhóm tiếp tục công việc. 10 phút sau, hai thợ sơn vào phòng sửa lại cái súng phun sơn. Vừa mở cửa, khói trong phòng mù mịt. Lửa cháy mấy bộ quần áo bảo hộ lao động để dưới sàn nhà và leo lên cả chăn nệm của cái giường tầng dưới. Mọi người nhảy vào vòng lửa dùng chăn dập túi bụi. Người kia lao ra ngoài hành lang kéo vòi cứu hỏa vào. Phút chốc cả phòng tràn ngập nước. Ngọn lửa bị khống chế. Lúc bấy giờ, thủy thủ Nga cũng đổ xô đến. Hai công nhân Việt Nam áo quần ướt sũng, mặt xanh như tàu lá. May mà chưa báo động toàn giàn. Sau này tìm hiểu thì được biết, lửa từ một mẩu thuốc lá chưa dụi tắt đã bén sang cái dẻ lao tay có dung dịch acetone, rồi lan sang mấy bộ quần áo bảo hộ gần đó. Về sau, tôi còn được nghe kể ở một giàn khoan khác, cũng tại mỏ Bạch Hổ, có công nhân ta sau giờ làm việc, nổi hứng xuống chân đế câu cá. Không may trượt chân ngã xuống biển, phải mấy ngày sau mới vớt được xác. Hầu hết công nhân kỹ sư Nga trên giàn khoan đều nhận xét. Công nhân Việt Nam làm được việc, nhưng ý thức kỷ luật chưa cao. Đặc biệt là an toàn lao động kém. Tôi cảm thấy lời nhận xét đó oan không uổng một tí nào. Đến tai nạn giao thông. Năm ngoái, có dịp về quê, ghé thăm người bạn cũ, tôi được nghe một chuyện đau lòng. Anh bạn có cậu con trai vừa học xong một trường đại học ở Hà Nội, tốt nghiệp loại giỏi, được học tiếp thạc sĩ. Trước hôm con ra Hà Nội học, cả nhà liên hoan, mời khá đông bạn bè anh em. Hơn 21 giờ tiệc tang. Nổi hứng, cậu con trai cùng ba người bạn lên hai chiếc xe máy chạy lòng vòng thành phố Vinh để mai ngày chia tay. Men rượu bia, xen lẫn niềm vui chiến thắng. Chiếc xe máy con anh bạn không làm chủ tốc độ, lao vào một chiếc xe tải ngược chiều. Chết ngay tức khắc cả hai người. Một cái chết thương tâm, gây sửng sốt cho nhiều người. Cả gia đình bạn tôi đến bây giờ vẫn chưa vơi được nỗi đau mất mát. Việt Nam là một trong những nước có số vụ tai nạn giao thông nhiều nhất thế giới. 276.873 vụ tai nạn giao thông, là 113.754 người chết và 296.592 người bị thương tật trong 15 năm gần đây, từ năm 1990 đến 2005. Chỉ tính riêng năm 2005, có tới 12.048 người chết. Một trong những nguyên nhân chính gây nên tai nạn là ý thức pháp luật người điều khiển phương tiện giao thông kém. Hãy thử tưởng tượng, mỗi năm tai nạn giao thông xóa sổ dân số của hai xã cỡ trung bình thì mới thấy nó khủng khiếp biết chừng nào. Và trò đùa tai hại. Cách đây mấy ngày, trên chuyến bay từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh, một hành khách nổi hứng dọa trên máy bay có lựu đạn. Các biện pháp an ninh được áp dụng. Ngành hàng không lỡ chuyến bay. Hành khách được một phen hú vía. Đây không phải lần đầu, mà là lần thứ ba trong vòng vài tháng người ta nổi hứng làm vậy. Xin không nói đến những thiệt hại, chỉ nói đến một khía cạnh khác. Ý thức luật pháp của người công dân. Trong số họ, người là họa sĩ, còn người kia làm du lịch. Họ là những người làm văn hóa, mà không hiểu cái tối thiểu của văn hóa pháp luật. Thử hỏi, nếu những hành khách kia thực sự có văn hóa, hiểu biết luật pháp và việc xử phạt của nhà nước nghiêm minh, thì có ai dám đùa theo kiểu đó? Đấy là chưa nói đến những chuyện vi phạm pháp luật tày trời, trắng trợn trong kinh doanh, làm ăn như vụ BMU-18 hay chuyện mua bán hóa đơn tài chính. Khai gian thuế, làm thất thoát tiền thuế nhà nước hàng trăm tỷ đồng. Phải coi pháp luật quan trọng như khí trời để thở. Nhà văn hóa, giáo sư Phan Ngọc kể lại một câu chuyện nhỏ như thế này. Có lần, ông cùng một học giả Pháp đi xe đến gần cầu Long Biên, Hà Nội. Vị khách người Pháp thấy một cái biển lớn đề, sống và làm việc theo pháp luật. Vị khách bảo giáo sư Phan Ngọc dịch. Nhà văn hóa học dịch xong, ông người Pháp sửng sốt. Làm sao có thể có một khẩu hiệu kỳ lạ như thế này? Đối với vị khách, nói sống và làm việc theo pháp luật cũng kỳ quặc như nói, sống và làm việc thì phải thở. Cứ mỗi lần có khách ở quê hay khách nơi khác đến thành phố Hồ Chí Minh chơi, tôi lại dẫn họ đến công viên văn hóa Đầm Sen khoe vẻ đẹp của nó. Tất cả đều có chung nhận xét rất cảm tình. Một công viên sạch. Sở dĩ nó sạch, vì một phần có đội ngũ những người làm vệ sinh luôn cần mẫn. Nhưng có một lý do khác là công viên xử phạt nghiêm những người xả rác bừa bãi. Cứ nhìn thấy cái bảng phạt, ít ai dám làm mẫu. Thế nhưng, việc tuyên truyền giáo dục luật pháp của ta hiện nay còn yếu. Môn học, giáo dục công dân, dạy luật pháp và đạo đức trong nhà trường chưa được chú trọng. Nó chỉ là môn phụ, rất phụ. Tuy điểm môn học này của học sinh rất cao, song kiến thức thì ngược lại. Bạn có thể kiểm chứng bằng cách dở học bạ hay sổ liên lạc của con em mình ra xem và hỏi chúng vài ba câu về luật pháp là biết ngay. Để tiến đến văn minh, phải thượng tôn pháp luật. Hay nói cách khác, thượng tôn pháp luật cũng chính là để tiến đến văn minh. Phải coi một nhà nước biết đến pháp quyền và nhân dân hiểu pháp luật quan trọng như khí trời để thở, như nước uống mỗi ngày. Lê Quang Dũng. Một chút không sao. xả tí rác trên con đường rộng thênh thang thì bỏ bèn gì? Viết vài chữ lên bức tường này, có chết ai cơ chứ? Lấy một ít đem về thì mất mát gì? Một chút, một chút, một chút. Ai cũng nghĩ một chút. Một chút không còn là hạt muối bỏ bể nữa. Nó là tí rác tích tụ thành đống rác. Là vài cái tên, rồi thành một bức tường dơ giấy. Là dăm tờ giấy, lọ hồ của công sở, mà thành một thói quen xấu. Người ta khi làm những việc ấy, rất vô tư mà nghĩ rằng, một chút đã sao đâu nào? Nhưng quên mất, nếu ai cũng nghĩ như mình thì sao? Một chút, một chút, một chút. Có khi chỉ là cái đinh ốc nhỏ, nhưng ai cũng gỡ, rốt cuộc, mọi thứ bỗng nằm lăn lóc một nơi. Người xưa bảo rằng, góp gió thành bão. Việc xấu, bé nhỏ, nhưng ai cũng làm thì hậu quả không nhỏ. Ngược lại, việc tốt cũng cần mỗi người một tay. Nhưng cái lối suy nghĩ mình thì làm được gì, cũng ăn sâu như cái suy nghĩ chỉ có mình làm thì ảnh hưởng tới ai. Chẳng hạn, việc đóng góp ủng hộ người nghèo qua điện thoại. Có người bảo rằng, 15.000 của tôi thấm tháp gì đâu, nên không gửi nữa. Hay chuyện dọn vệ sinh. Nếu chỉ mình dọn, mà ai cũng xả thì dọn làm gì? Đại loại vậy. Thay vì một chút, không sao, lại không nghĩ rằng, một chút, sao không? Nếu chúng ta cho rằng một chút của mình cũng là một phần của cuộc sống, thì chắc chắn sẽ sống tích cực và có trách nhiệm hơn. Phan Thùy Linh. Vệ sinh chung. Anh nọ hỏi anh kia, làm thế nào mà chỉ sau một đêm cái ao nhà cậu lại đầy được? Đơn giản thôi, chỉ cần ghi tấm biển cấm đổ rác. Nói vậy để thấy người Việt ta không có ý thức giữ gìn vệ sinh chung, một thói xấu cần loại bỏ. Đi trên đường có thể thấy việc đổ rác bừa bãi, dù ghi tấm biển cấm khá to. Thùng rác rỗng, trong khi xung quanh la liệt các thứ phế thải, vì chạy xe ngang qua rồi tiện tay vứt, lọt thì lọt, không lọt thì thôi. Đã có người dọn rồi, liên quan gì tới mình? Nhất quyết không dừng xe để bỏ vào thùng. Về cách khắc phục, đã có người nói vui, đổi cấm thành cứ là hết ngay. Xe đang bon bon trên đường, bỗng dưng bụp vào mặt cái gì ương ướt. Quệt qua mới biết đã dính bãi nước bọt do người trước xe nhạt mồm nhổ toẹt. Tức mình phóng lên hỏi, chẳng những không xin lỗi lại còn sưng cồ. Nếu không kềm nén thì chuyện không hay xảy ra là cái chắc. Trên một chuyến xe từ Sài Gòn ra Nha Trang, một bợm nhậu ngồi bên hông tôi đặt mùi hèm. Dường như anh này đã đốc nhiều trước khi lên xe, nhưng nào có chịu yên vị, cứ quay qua quay lại thở phà phà mà xe có máy lạnh, cửa sổ đóng kín, cái mùi ấy thật khó chịu. Thêm nữa, đường toàn ổ gà ổ voi, xe chỉ cần nhồi vài cái là anh ta cho xin cái bọc đi. Sau khi ói đầy vào cái bọc ấy, thay vì tìm nơi thích hợp để vứt thì lại mở cửa sổ quăng đại, không còn biết nó sẽ đi đâu. Xe dừng ở đèn đỏ, có người đàn ông vượt lên, mở cửa xông lên xe với giọng điệu nặc mùi chiến đấu. Thằng nào vừa vứt cái bọc vậy? Mọi người chẳng ai dám nhận, dám chỉ, vì nhìn bộ quần áo của ông ta cũng đủ hiểu vì sao ông ta lại có thái độ như vậy. Thủ phạm nghĩ gì nếu anh ta là người bị dính cái bọc ấy? Thế mà cả xe vẫn cười khi ông ta đã bước xuống. Chiều thứ bảy, vẫn bộ đồ mới đi dự đám cưới thằng cháu họ. Chạy qua một đoạn đường đang làm, ai cũng đi từ từ. Bỗng có tiếng rú ga đằng sau, muốn tránh cũng không kịp. Nước bẩn té lên những người xung quanh và tôi cũng đen nhẻm. Tức muốn lộn ruột, nhưng không sao đuổi kịp. Ai cũng chửi. Riêng tên đó hú lên rồi nhe răng cười khoái chí. Các nạn nhân chỉ còn biết liệt y vào loại, mất dạy, rồi rủa, tông trụ điện mà chết. Công viên xây dựng, hàng ghế đá nhìn ra biển thật đẹp, nhưng mới ngồi xuống đã thấy cái gì cồm cộm. Hóa ra, cái quần hiệu đã bị dính kẹo cao su mà ai đó vô tình dán lên. Biết nói và kiện ai đây? Nghe mọi người đi về kể chuyện ở Singapore, có thằng bé đón xe buýt. Thấy cái ghế chờ bị lõm ốc. Vừa lúc đó xe buýt đi tới. Nó từ chối không đi, mà chạy đi mượn bằng được cái cờ lê vặn chặt chiếc ghế lại. Rồi mới đi chuyến sau. Thế mới biết vì sao 187 năm nữa ta mới bằng Singapore. Cấn Thị Phương. Một ngày không nhậu nên chăng? Nhậu, đề tài thuộc dạng biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Nhưng hôm nay tôi vẫn muốn đóng góp vài ý kiến nhỏ về đề tài này, với hy vọng góp phần nho nhỏ làm cho xã hội Việt Nam tốt đẹp hơn. Nhậu chúc đỉnh với đồng nghiệp, vài chai bia với bạn bè, hay vài ly rượu chúc mừng tân gia Tết đến thì nên lắm chứ. Nhưng nhiều kiểu nhậu hiện nay thật đáng bàn. Ở Việt Nam, ngoài những quán bia lớn rộng hàng trăm nghìn mét vuông, là hàng hà sa số quán cóc vỉa hè, đâu cũng có quán nhậu. Còn cung cách uống rượu thì khỏi phải bàn. Thường là cồn vào, là cồn nói oan oan. Khác hẳn cái thời hưởng rượu ngắm trăng của các cụ khi xưa. Còn đâu uống rượu phải gặp bạn hiền. Mà ở bàn nhậu ngày nay, cứ gặp nhau là bạn tốt cả, tri kỷ cả. Nhưng có ai đó vì rượu mà ngã xe thì hiếm có trường hợp được bạn nhậu tới thăm. Bất cứ việc gì cũng có thể trở thành lý do để nhậu. Làm ăn, nhậu. Nhà mới, nhậu. Người yêu mới, nhậu. Áo mới, nhậu. Thậm chí có anh mua được cái áo dăm 700 ngàn, thì đi nhậu ăn mừng áo mới phải tốn gấp 3-4 lần cái áo mới. Hoặc nhiều khi nhậu chẳng cần lý do gì, thích là uống. Hậu quả của những cuộc nhậu không đúng nơi, đúng lúc, nhậu kiểu không say không về thì nhiều người đã viết rồi. Điều tôi muốn nói là chúng ta hãy thử cùng nhau tìm một giải pháp để giới hạn phần nào về thời gian cũng như số lượng chất cay được tiêu thụ. Giải pháp tôi đang nói tới có thể biến thành hiện thực. Vấn đề chỉ là thời gian và cần sự ủng hộ của nhiều người, nhiều giới, nhất là cần sự ủng hộ về phía chính phủ. Tôi xin lấy một ví dụ. Mỹ, đất nước nắm hầu hết những kỷ lục thuộc dạng điên khùng của thế giới, nhưng tự do ở đó vẫn có những giới hạn nhất định. Điển hình là chuyện nhậu. Năm 1655, thống đốc của thuộc địa Connecticut thời bấy giờ, nay là tiểu bang Connecticut, là Theophilus Eaton, đã soạn thảo dự luật màu xanh. Trong đó có một phần nhỏ nghiêm cấm việc mua bán bia rượu vào ngày Chủ nhật. Dự luật này được mẫu quốc Anh thông qua và áp dụng kể từ năm 1656. Luật này có nhiều thay đổi để phù hợp với xã hội mới, nhưng hiện tại vẫn còn áp dụng vào ngày Chủ nhật, cấm tuyệt đối mua bán rượu mạnh ở 19 tiểu bang. Nhiều tiểu bang như Connecticut, Indiana, Georgia cấm luôn cả bia và rượu nhẹ. 350 năm về trước, tức là 120 năm trước khi nước Mỹ được công nhận là một quốc gia, mà thống đốc Theophilus Eaton đã làm được những chuyện như vậy. Còn ngày thường, muốn mua bia rượu thì người mua phải 21 tuổi trở lên và phải xuất trình bằng lái xe hoặc chứng minh thư. Nếu vi phạm thì cả người bán lẫn người mua đều bị phạt. Có tiền rồi đi mua còn khó như vậy, nói chi uống xỉn rồi lái xe gây rối thì bị nhốt ngay và phạt rất nặng. Mấy chú cao bồi mà người ta còn trị được, tại sao chúng ta lại không nghĩ tới một biện pháp nào đó nhẹ hơn, dễ hơn, nhưng cũng đóng góp phần nào vào việc giảm đi sự tiêu thụ bia rượu quá đáng ở Việt Nam. Tôi cho rằng nên ban hành một đạo luật nào đó để giới hạn phần nào số lượng bia rượu được tiêu thụ vào ngày Chủ nhật. Nếu chưa áp dụng được hàng loạt, thì có thể áp dụng ở những nơi bán sỉ, những cửa hàng lớn, ở những thành phố lớn. Đó là chuyện về lâu, về dài. Trước mắt nên phát động ngày không nhậu. Một năm không mua bán bia rượu một ngày thì có sao đâu. Nhưng nếu toàn quốc đều áp dụng thì kết quả sẽ không nhỏ. Chỉ cần 10% dân số là dân nhậu, tức khoảng 8 triệu người. Một ngày không nhậu sẽ tiết kiệm khoảng 20.000 đồng mỗi người. Như vậy, toàn quốc sẽ tiết kiệm được khoảng 160 tỷ đồng vào ngày không nhậu. Đó là chưa tính ngày kế tiếp, năng suất làm việc cả nước sẽ cao hơn. Số người đi cấp cứu do uống nhiều, do tai nạn giao thông vì xỉn, rồi quấy, rối nơi công cộng, hành hạ vợ con sẽ giảm đi. Nói chung, xã hội sẽ tốt hơn được một ngày. Thay đổi một thói quen rất khó, nhất là những thói quen không tốt của số đông. Nhưng tôi vẫn mong và tin rằng, trong tương lai, nếu giấc mơ về ngày không nhậu của tôi không thành hiện thực, thì chính phủ cũng sẽ có những biện pháp nhất định để giới hạn việc tiêu thụ bia rượu. Hay ít ra, người dân có ý thức hơn trong chuyện nhậu bao nhiêu, nơi nào và lúc nào. Hàng Sĩ Huy và Đắc Minh. Học đòi hay bắt chước nhau, ngại sự khác biệt. Câu chuyện xảy ra giữa những năm còn gian khó. Học viện Rocky mời đoàn cán bộ trường viết văn Nguyễn Du sang thăm. Đoàn gồm có tiến sĩ Huỳnh Khái Vinh, hiệu trưởng, học viên Trần Đăng Khoa và một cán bộ giáo vụ, xin tạm gọi là Nguyễn. Bấy giờ nhà xuất bản văn học mới sinh nhật lần thứ 35. Tặng mỗi đại biểu một cái túi màu da bò rất oách. Tiến sĩ Huỳnh Khái Vinh và nhà thơ Trần Đăng Khoa có mỗi người một cái túi như thế và họ yên tâm xách nó sang Nga. Cán bộ Nguyễn biết vậy, bèn cố đi mượn một cái túi 35 năm nhà xuất bản văn học để có thể yên tâm lên đường. Ra tới sân bay, ông Vinh nhìn thấy cái túi thứ ba, giận tái người và vì có tật nói lắp. Mỗi khi bức xúc, ông nói một thôi một hồi nhưng không ai hiểu gì. Chỉ thấy sau đó, ông cố ấn mọi thứ trong cái túi kia vào vali, vứt nó lại cho người ra tiễn. Vào một lúc bình tĩnh hơn, ông nói tay rất ghét sự giống nhau. Tôi bèn cố hình dung rằng sự giống nhau của người Việt đối với người nước ngoài, nó cũng như là phải nghe ai đó nói lắp. Đã có thời cả nước hát ca khúc theo phong cách thính phòng ở mọi lúc mọi nơi. Cả nước mặc áo tô châu, một sự giống nhau đặc biệt quân ngũ của thời chiến và từ cuộc chiến đi ra. Đó là sự giống nhau tích cực, dù ai vô tâm và mạnh mồm đến mấy cũng không dám giễu cợt. Nhưng thói bắt chước nhau, có giống một ai đấy thì mới yên tâm. Thì thật quả là một tật xấu. Tôi hay mặc áo không cổ, lại tóc bạc ria bạc, nên từng nghe nhiều người nhận xét với hàm ý khen ngợi rằng tôi trông rất giống Dương Trung Quốc. Nghe cứ hệt như lời khen của ai đó rằng con tôi xinh như con Tây. Mỗi lần nghe MC hỏi khán giả bạn đến đây cổ vũ cho ai, thì bịch tai lại. Chúng ta vẫn biết câu trả lời sẽ là: dạ em thưa anh, em đến để cổ vũ cho bạn. Khờ ạ, khờ ơi, cố lên. Sự giống nhau, cả lời lẽ lẫn giọng điệu ấy khiến tôi cứ gai cả người. Càng xót xa khi đó là một gương mặt hồn nhiên và thậm chí rất thông minh. Tôi cứ băn khoăn, xã hội thị trường là cuộc cạnh tranh, Nó rất cần sự khác biệt và đòi hỏi những công dân luôn có ý thức. Chỉ bán ổi ương thì tôi bán muối ớt. Vậy mà phụ huynh, thầy cô giáo và các MC không hề có ý muốn dạy con em mình tư duy độc lập. Và rồi dần dần tôi hiểu ra thói bắt chước nhau nó trầm kha hơn, với những nguyên nhân thâm căn hơn. Tôi vốn hiếu học, thích kết giao với giới toán học và họa sĩ. Tôi thấy họ rất ghét sự giống nhau. Quan sát một cơ quan nghiên cứu, chúng ta thấy cán bộ chuyên môn giỏi thì miệt mài đi tìm các thông tin mới lạ. Số còn lại thường kết giao với các anh chị em phục vụ. Hằng ngày ngồi buôn dưa lê, cuối năm bình bầu thì cùng chê đám kia là chuyên môn thuần túy, kiêu ngạo, phong cách sống lập dị, có vấn đề. Tôi bèn tin rằng hay bắt chước nhau là thói tật của một trình độ sống thấp. Họ giống nhau cách phát biểu, bỏ phiếu tín nhiệm để loại bỏ những tay dám sống khác mình, bất chấp sự khác biệt của các chuyên gia kia mang lại lợi ích to lớn cho quốc gia mà họ cùng thụ hưởng. Nhưng sự giống nhau của bạn trẻ, của các nhân viên đã dần thay đổi. Nó cũng dễ thay đổi vì chỉ cần thay đổi cách quản lý, khoán gọn lương thưởng chẳng hạn. Có những cái giống nhau mà thiệt hại do nó để lại sẽ còn lâu dài. Đã có thời, cả Hà Nội là những ban công chuồng cọp. Ban công nhà chung cư chuồng cọp đã vậy. Nhà biệt thự cũng chuồng cọp sau khi đã cơi nới bằng sắt đường tàu. Lát ván gỗ thùng hàng từ Nga gửi về và thùng cát tông. Trên ban công, kể cả ban công xung quanh Hồ Gươm, phơi la liệt quần áo, trong và tả lót. Bây giờ, chuồng cọp đã ý nhị hơn, leo lên sân thượng và ẩn dưới các mái tôn đỏ chót. Thì vẫn là chuồng cọp, nhưng là chuồng cọp lên đời. Đầu thập kỷ 80, không hiểu sao thợ xây Đà Nẵng lại tràn ra Hà Nội đông thế. Và sau khi rút đi, họ để lại các mặt tường đá rửa. Tường đá rửa làm xong đã cũ, nên cũ bền lâu, lại thường thấp tè do tập quán vùng bão gió của thợ xây dựng. Trong các ngôi nhà bần bần, giống phố huyện hơn là hàng phố thủ đô. Nhà đá rửa bao một vành đai ở vùng năm cửa ô ra mãi ngoại thành. Đầu thập kỷ 90, kinh tế phát triển, việc xin phép xây nhà, sửa nhà được nới lỏng hơn. Hà Nội lại có nạn ban công cong cong ưỡn ra ngoài đường với hàng rào sắt sơn màu sữa như bụng bà chữa 6 tháng, có khi hơn. Chưa hết, ở bên dưới, ngoài cửa gỗ đánh vẹt ni khá sành điệu, lại có cửa sắt xếp khiến Hà Nội đang giống Đà Nẵng. Bỗng một ngày đẹp trời lại hao hao Bangkok của Thái Lan. Tuy nhiên, ban công bụng chữa 6 tháng có khi hơn và cửa sắt xếp tuy là một vấn nạn thẩm mỹ công cộng. Nhưng ta chỉ cần đừng dại dột mà nhìn thì thôi. Chứ cái chóp cũ hành 34 trên các nóc nhà giả biệt thự mới thật tai họa. Nó tốn tiền, ảnh tiếng, xấu xí một cách nhân danh thẩm mỹ, mà lại nhòn nhọn, cứ tua tủa lên khắp cả bầu trời. Băm nát cả trời xanh mây trắng là nơi con người ta thường ngước lên nghỉ ngơi tích cực sau những giờ dài buôn dưa lê, những câu chuyện hơi bị hay, giống như hôm qua, giống như hôm kia, hôm kìa. Nhưng, dẫu sao, đó cũng là cái sự giống nhau của dân. Sự giống nhau trong các báo cáo, trong cái cách cán bộ ta trả lời phỏng vấn trên truyền hình, nghe mới giật mình. Báo Nông nghiệp Việt Nam đã từng đăng một bài viết kể anh làm dịch vụ vi tính ở một xã nọ, cứ mỗi 6 tháng lại mở lại cái file báo cáo vẫn lưu trong máy của mình, xử lý lại ngày tháng và các chỉ số phần trăm rồi in ra nhân bản, lấy 50.000 đồng và mỗi dịp như vậy anh ta kiếm được tiền triệu. Bởi mỗi xã có tới 20 ban bệ đoàn thể khác nhau và đều phải có báo cáo mới sơ tổng kết được, mới chi tiền được. sếp có việc chia tách tỉnh huyện. Người trả lời phỏng vấn bao giờ cũng nói địa bàn khó, rộng, không sâu sát, mà không ai chịu nói thật rằng nhập tỉnh huyện thì nạn cục bộ mất đoàn kết đã khiến địa phương chậm phát triển. Tôi có một kỷ niệm cười ra nước mắt. Năm 1975, Hội Văn nghệ Vĩnh Phú, đại hội thành lập. Nhà thơ Bút Tre, tức là đồng chí Đặng Văn Đăng, nguyên phó trưởng ban khoa giáo tỉnh ủy, đã khoảng 75 tuổi. Có lôi tôi ra tận gốc xa, hất hàm vào hội trường và nói: "Văn Chinh xem, miền Tây chúng ta." Ý ông nói, số văn nghệ sĩ Phú Thọ vẫn chiếm lĩnh hội trường. Vậy mà, khi được mời lên phát biểu, ông vẫn nói đến đoàn kết như một nguyên nhân căn bản, khiến thơ Vĩnh Phú ngang tầm thơ Trung ương. Thế rồi, sau khi chia tách, Vẫn Anh cán bộ nói khó khăn do nhập tỉnh, huyện, lại nói do tỉnh, huyện mới chia tách, cơ sở vật chất rất khó khăn. Có những hôm rỗi rãi, tôi ngồi nhẩm tính. Nếu thọ mạng tất cả các cán bộ nêu khó khăn, bức xúc trên TV để được nhà nước hỗ trợ kinh phí hay đầu tư cho địa phương họ, cho ngành họ, thì không biết bao nhiêu cho xuể. Rồi lại tự an ủi, họ nói thế chỉ để cho giống mọi người mà thôi. Chứ chả nhẽ họ lại không biết nhà nước lấy đâu ra mà hỗ trợ như thế. Nhà văn Văn Chinh.